là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thứ 6 ngày 14 tháng 12 hôm nay, sau phản ánh về công tác quản lý bảo vệ rừng ở xã Chí Tạo, huyện Mù Căng Chải là ghi nhận Yên Bái tăng cường tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã được đầu tư trên 116 tỷ đồng để xây dựng 24 công trình chuyển tiếp và khởi công mới 57 công trình để giúp đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện đời sống. Ngoài ra, từ chương trình 30A, tỉnh được phân bổ trên 41 tỷ đồng để bố trí vốn cho hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu để xây dựng 13 công trình thủy lợi và đường giao thông. Việc đầu tư các công trình hạ tầng cho các thôn bản đặc biệt khó khăn không chỉ phát huy hiệu quả đầu tư để thúc đẩy kinh tế xã hội ở các địa bàn khó khăn phát triển, mà còn đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong thực hiện xóa đói giảm nghèo.
Sau 2 năm triển khai đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, tỉnh Yên Bái đã giảm được 302 điểm trường, cơ sở vật chất ở các điểm trường lẻ. Sau khi chuyển về học tại các trường chính được các địa phương sắp xếp, sử dụng cho mục đích giáo dục, một số được chuyển đổi mục đích sử dụng cho cộng đồng hay phục vụ mục tiêu nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện còn tới 41 điểm trường sau sắp nhập chưa có phương án sử dụng. Gần 40.000 m2 đất, giá trị quyền sử dụng đất là gần 7 tỷ đồng, tài sản trên đất còn 44 nhà lớp học và 10 công trình phụ trợ. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Sở Tài chính cùng các địa phương đã thực hiện rà soát thống kê tài sản, đất đai, cơ sở vật chất của các điểm trường lẻ sau sắp nhập, đồng thời đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với các địa phương.
Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo toàn tỉnh giảm 4,29% so với năm 2017. Đạt được kết quả này là trong năm qua, tỉnh đã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo như chương trình giảm nghèo theo nghị quyết 30A, chương trình 135 và chương trình giảm nghèo. Đặc biệt, tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải, tỷ lệ giảm nghèo đã giảm 7%. Tuy nhiên, năm 2018, các huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Văn Yên, Trấn Yên do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ đã ảnh hưởng đến việc giảm nghèo bền vững của các địa phương. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 4% hộ nghèo. Riêng hai huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải giảm 6,5% so với năm 2018. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng và nhân rộng các mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên nguồn lực để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng ở các xã, thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ và trở thành địa chỉ tin cậy của các phụ huynh, thời gian qua, trường mầm non Bông Sen thành phố Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ để giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và nhân cách.
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua, trường mầm non Bông Sen thành phố Yên Bái đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và tổ chức các lớp tiếng Anh cho trẻ. Hàng năm, nhà trường tổ chức các hội thi năng khiếu, các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ với các chủ đề như giáo dục yêu quê hương đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và có trách nhiệm với cộng đồng. Nhờ tạo điều kiện bồi dưỡng chất lượng, đội ngũ giáo viên nên 100% giáo viên trong trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo, gần 80% đạt trình độ trên chuẩn. Cô giáo Nguyễn Tuấn Anh, giáo viên trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tất cả các giáo viên trường mầm non Bông Sen cũng như là cá nhân tôi thì trước hết là chúng tôi luôn luôn tạo cho trẻ một cái tâm thế rất là tốt để đến trường, đến lớp, yêu lớp và yêu cô yêu giáo cũng như là yêu các bạn. Thế khi mà đến lớp thì chúng tôi cũng tạo mọi cơ hội để cho trẻ được hoạt động, được trải nghiệm, được chơi đúng theo cái nhu cầu của các con. Đó là thực sự là lấy trẻ làm trung tâm, xuất phát từ cái nhu cầu muốn được giao lưu rồi chia sẻ, khám phá. Thì chúng tôi đã tạo một cái điều kiện làm đồ dùng, đồ chơi phong phú theo chủ đề, chủ điểm ở các góc chơi để khi mà các con vào trải nghiệm, các con cũng rất là thích thú, gây hứng thú cho các con tham gia vào đó. Thì đặc biệt là thêm nữa là chúng tôi cũng thường xuyên là trao đổi học tập dự giờ để rút kinh nghiệm lẫn nhau để ngày một nâng cao cái chất lượng chuyên môn theo cái chuyên đề đang thực hiện cũng như là các cái phương pháp của các bộ môn mà chúng tôi triển khai để dạy các con ở tại các nhóm lớp.
Để chăm sóc trẻ tốt, trường mầm non Bông Sen tổ chức cân đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng và khám sức khỏe định kỳ từ 2 đến 3 lần trên năm cho tất cả các trẻ. Nhà trường còn đặc biệt chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng nên không có trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm. Sử dụng phần mềm NutriKids để tính khẩu phần ăn đủ lượng và chất dinh dưỡng cho trẻ. Với chế độ ăn uống hợp lý, hầu hết trẻ phát triển tốt, hạn chế thấp nhất trẻ bị suy dinh dưỡng, béo phì. Nhờ nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ, năm học trước, trường mầm non Bông Sen có tỷ lệ bé xuất sắc gần 40%, bé khỏe bé ngoan trên 55% và bé chuyên cần đạt 95%. Đánh giá xếp loại học sinh 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi đạt 100%. Nhà trường đã đạt giải cao trong hội thi Trường mầm non xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện của các cấp. Bà Nguyễn Thị Nội, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái cho biết.
Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường thì công tác chuyên môn thì được chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn tới tổ chuyên môn, tới nhà trường, tới các bộ phận giáo viên và nhà trường tiếp tục thực hiện các cuộc vận động chỉ đạo phong trào thi đua của ngành phát động và thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được nhà trường quan tâm để giáo viên thực hiện có thể lồng ghép các nội dung giáo dục đó đối với trẻ để trẻ cũng có thể là nắm được những nội dung về lồng ghép về các hoạt động trong ngày cho trẻ. Thứ hai nữa là để nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường thì ngoài việc là đầu tư về chuyên môn, nhà trường thì đầu tư về cơ sở vật chất, đối với các phòng lớp được trang bị đầy đủ các máy điều hòa 2 chiều cho trẻ và bình ống lạnh và chăn màn đầy đủ cho các cháu. Về đồ dùng học tập được phối hợp với phụ huynh để thực hiện tốt ngay từ đầu năm học, các cô giáo thực hiện các hoạt động trong ngày đúng theo nền nếp của nhà trường, giờ nào việc đó, và để giúp cho trẻ giáo dục toàn diện và chuẩn bị các bước đầu tiên để cho các trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1 được một cách tốt nhất.
Với sự nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Bông Sen, nên chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ không ngừng được nâng lên, góp phần giữ vững chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên vừa tổ chức chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2018. Qua 3 tháng triển khai chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện đã thu hút 3.700 gia đình trên địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đăng ký tham gia. Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá đã có 531 gia đình thực hiện tiết kiệm được trên 10% sản lượng điện sau cùng kỳ. Sản lượng điện năng tiết kiệm được trên 100.000 kWh, tương đương trên 172 triệu đồng. Chương trình gia đình tiết kiệm điện năm 2018 đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân nâng cao nhận thức, tạo thói quen sử dụng điện một cách hợp lý, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, góp phần tiết kiệm ngân quỹ gia đình và nguồn năng lượng quốc gia. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải cho 150 gia đình, trong đó có 15 gia đình đạt giải gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu và 135 gia đình đạt giải gia đình tiết kiệm điện. Tổng giải thưởng trị giá trên 82 triệu đồng.
Năm 2018, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã thụ lý, truy tố, chuyển tòa án 4 vụ liên quan đến tham ô, tham nhũng. Qua đó đã xét xử 3 vụ án với 4 bị cáo. Còn một vụ với 2 bị can hiện tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tổng số tiền tham nhũng là trên 200 triệu đồng. Trước đó, tiền của nhà nước là gần 130 triệu đồng, đã thu hồi trong giai đoạn điều tra gần 70 triệu đồng, còn gần 60 triệu đồng chưa thu hồi được. Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Tiếp tục rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền đối với tỉnh, thu hồi tài sản và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, là xã xa nhất của huyện vùng cao Mù Căng Chải, hiện diện tích rừng của xã Chế Tạo là trên 17.200 ha, trong đó có 14.200 ha là diện tích vùng lõi của khu bảo tồn loài sinh cảnh được bảo vệ nghiêm ngặt. Với việc tăng cường công tác tuyên truyền và những lợi ích kinh tế từ rừng đem lại, nên công tác quản lý bảo vệ rừng ở đây được người dân thực hiện rất tốt. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định được tầm quan trọng của vùng lõi của khu bảo tồn sinh cảnh Mù Căng Chải, do vậy công tác quản lý bảo vệ rừng ở đây luôn được người dân, cấp ủy chính quyền và lực lượng kiểm lâm coi trọng. Trong đó công tác tuần tra kiểm tra rừng luôn được các tổ nhóm thường xuyên tiến hành theo định kỳ. Đối với những diện tích rừng nằm giáp ranh với diện tích các nương rẫy, các diện tích ở gần khu vực dân cư và đặc biệt là những khu vực có nhiều loài thực vật, động vật quý hiếm, thì công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, nên hoạt động khai thác gỗ cũng như đánh bắt các loại động vật quý hiếm được phát hiện ngăn chặn kịp thời. Anh Giang A Lồng, trưởng bản chế tạo cho biết.
Tôi là trưởng bản chế tạo này, cũng tuyên truyền bà con là không chặt phá này, rồi là không đốt cháy rừng. Rồi là đường băng cản lửa, mình phải tuyên truyền cho bà con là phải phát đường băng cản lửa hàng năm để cho nó đảm bảo về cái không cháy rừng, rồi là nó không ảnh hưởng về cái rừng.
Trên 17.200 hectare rừng ở xã Chế Tạo đã được giao cho người dân 7 bản của xã quản lý bảo vệ. Từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thì công tác quản lý bảo vệ rừng ở đây đã có chuyển biến rõ nét. Cả xã Chế Tạo có 397 hộ dân thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Riêng năm 2017, với trên 12 tỷ đồng được chi trả, thì bình quân mỗi người dân trong xã Chế Tạo được nhận 5,6 triệu đồng từ việc nhận giao khoán bảo vệ rừng. Ông Sùng A Trống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo nói.
Trong công tác bảo vệ rừng ấy thì Hà Năng thì xã cũng luôn luôn quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền. Là cũng hàng năm thì cũng kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của xã, rồi là cũng thành lập các tổ đội xung kích tại thôn bản. Rồi đến thời điểm hiện tại thì tất cả 7 trên 7 bản là đều có chuôi canh lửa để canh gác để phục vụ chung công tác phòng cháy chữa cháy chung một hoạt hành. Rồi là nhân dân thì cũng có ý thức và cũng thấy lợi ích từ chung rừng ra, cho nên là cái nhận thức mà bảo vệ rừng của người dân thì cũng ngày càng cao hơn và cũng ngày càng là nó tiến bộ hơn so với mấy năm trước.
Diện tích rừng lớn trong đó trên 14.200 ha là vùng lõi của khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải. Nơi đây có thảm thực vật phong phú và nhiều động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ. Nhờ nâng cao nhận thức trong công tác quản lý bảo vệ rừng của người dân đã có chuyển biến tích cực, nên trong năm qua tình trạng khai thác gỗ, lâm sản cũng như đánh bắt thú rừng được hạn chế. Anh Dương Anh Tuấn, hạt trưởng hạt kiểm lâm Mù Căng Chải cho biết.
Trong những năm qua, cũng như là trong những cái mùa khô hanh, chúng tôi xác định được những cái tầm quan trọng của cái việc bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy. Bên cạnh đó thì cái khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải, đặc biệt là đối với xã Chế Tạo, là những khu đặc hữu cũng như là cái vùng lõi của khu bảo tồn, xác định nhiệm vụ là bảo vệ rừng rất quan trọng. Chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ kiểm lâm địa bàn cùng với chính quyền địa phương và thôn bản lồng gắn các cái buổi tuyên truyền bảo vệ rừng của khu bảo tồn trong những cái năm qua cũng như là cái niên vụ năm nay để thực hiện tốt cái công tác bảo vệ rừng tận gốc cũng như là tuyên truyền cho bà con hiểu được tầm quan trọng của rừng, của khu bảo tồn, hưởng thụ cái dịch vụ môi trường rừng. Trong những cái năm vừa rồi thì cái tiền dịch vụ môi trường rừng đã cơ bản đáp ứng được một cái phần lớn cái đời sống bà con nhân dân trong cái công tác bảo vệ rừng được thực hiện cơ bản là tốt trong cái khu bảo tồn.
Sống được từ rừng, làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng và khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Căng Chải, xã Chế Tạo đang góp phần giữ được màu xanh, độ che phủ của huyện Mù Căng Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh về công tác quản lý bảo vệ rừng ở xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác thu và phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống bưu điện tiếp tục có bước phát triển. Việc đăng ký và tiếp nhận các thông tin liên quan đến chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua dịch vụ công đã trở nên dễ dàng với người dân hơn. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống bưu điện vẫn chưa tiếp cận được với nhiều người lao động và rất ít người dân tham gia. Phản ánh của phóng viên thời sự. Được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội của thị trấn Mậu A tư vấn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, năm 2009, chị Đỗ Thị Phương ở tổ 2, khu 4, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi tham gia, chị được nhà nước hỗ trợ 10%, vì vậy, mỗi quý chị nộp trên 700.000 đồng. Dù làm việc tự do, nhưng chị vẫn yên tâm vì được tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Đây là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất lớn, giúp chị bớt lo lắng khi hết tuổi lao động. Chị Đỗ Thị Phương, ở tổ 2, khu phố 4, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, chia sẻ.
Tôi tham gia bảo hiểm này từ 2009, và tôi thấy cái bảo hiểm này cũng rất tốt, nên tôi đóng mỗi tháng tôi trích ra đóng một tí để sau này về tôi già tôi hưởng lương hưu, và sau này tôi cũng có muốn có điều kiện là đóng cho thêm các con nữa.
Là đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện được gần 10 năm, ông Vũ Văn Túy ở thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết.
Từ khi mà 2009 là có cái chủ trương của Thủ tướng Chính phủ ấy, lúc bây giờ tôi đang làm tổ trưởng hưu, tôi đã lấy về và vận động anh con các con cháu ở tổ trưởng tổ hưu mua, và đến nay là tôi đã đang quản lý là ở Mộ A này là 18 người và Lâm Giang là 5 người. Đấy, là hiện nay tôi đang thường xu sư hoạt năm vậy. Thế thì tôi thấy là cái việc này là của Đảng và Nhà nước là quá tốt, nên vừa an sinh xã hội.
Nhằm đẩy mạnh tới người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên và Bưu điện huyện Văn Yên đã phối hợp với một số xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân hiểu và tham gia bảo hiểm tự nguyện. Ông Bùi Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Về địa phương để chúng tôi cũng chủ động là phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cũng như là Bưu điện huyện Văn Yên là đơn vị triển khai để chúng tôi mở các cái lớp là tập huấn và tuyên truyền về nợ ích của bảo hiểm cho bà con nhân dân được hiểu, nhận thức rõ và tổ chức thực hiện mục tiêu để nâng cao cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở trên địa phương lên.
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2008 đến nay, huyện Văn Yên mới chỉ có 270 người tham gia, và 11 tháng năm 2018 trên địa bàn, huyện mới có 80 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là con số thấp so với tiềm năng của địa phương, do trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, chưa mặn mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thậm chí, nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội tự nguyện, có sự nhầm lẫn giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và các loại hình bảo hiểm thương mại khác. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về lợi ích của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết như sau.
Thì từ năm 2019 thì chúng tôi cũng đã đưa vào cái nghị quyết của Hội đồng dân huyện và theo cái kế hoạch số 207 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, chúng tôi đã giao chỉ tiêu cho các xã và các đại lý để cùng với kết hợp làm sao mà phấn đấu đến năm 2021 thì bảo hiểm y tế toàn dân, thế và đến 2030 thì có 60% cái lực lượng trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Bưu điện huyện Văn Yên nói.
Để tiếp tục triển khai cái công việc này trong thời gian tới thì là Bưu điện huyện Văn Yên sẽ phối kết hợp cùng với chính quyền địa phương ở các xã cũng như Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên là tổ chức nhiều các cuộc tuyên truyền để sâu rộng hơn nữa xuống bà con nhân dân các xã để bà con hiểu được và ngày càng có nhiều người tham gia cái hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện này.
Sau 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh, đến hết tháng 10 năm 2018, toàn tỉnh mới có 2.400 người tham gia, đạt 56% kế hoạch. Nguyên nhân là điều kiện kinh tế còn thấp, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa sâu rộng, hoạt động chưa đa dạng, phong phú, nên nhận thức về bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân còn hạn chế, chưa thấy được ý nghĩa tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện tỉnh Yên Bái đứng thứ 35 trên 63 tỉnh thành có số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Riêng trong 10 tháng năm 2018 đã có 980 người bỏ không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất, chưa được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu phải từ 20 năm trở lên. Khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 1 tháng 1 2018, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, đối tượng hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, đối tượng khác được hỗ trợ 10%. Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội tỉnh, tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về tính ưu việt của bảo hiểm xã hội tự nguyện, giúp người dân hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các đại lý thu, giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết.
Hai ngành bảo hiểm xã hội cũng như bưu điện tỉnh, chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch chi tiết và cái mục tiêu chi tiết cho năm 2019. Trong đó thì giao kế hoạch cụ thể cho các bưu điện huyện và bảo hiểm xã hội các huyện. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái cơ sở vật chất, các trang thiết bị để cung cấp cho các cái điểm bưu cục, các bưu điện huyện, các bưu điện xã để chuẩn bị tốt cho cái việc tổ chức tiếp tục cái mô hình phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện qua việc tổ chức hội nghị. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng đã đào tạo, tổ chức tập huấn và đào tạo thuyết trình viên cho các lực lượng cán bộ của bưu điện huyện để tổ chức xuống các địa bàn, xã, thôn, bản để tổ chức các hội nghị tuyên truyền.
Hy vọng với các giải pháp đồng bộ, tích cực, tỉnh Yên Bái sẽ đạt mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Yên Bái tăng cường tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện do phóng viên Thu Hiền Lê Long thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Để Gió Cuốn Đi do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
Sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió
chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Vào thập niên 90, đa số người dân còn khá xa lạ với hai chữ homestay, mô hình du lịch lưu trú tại gia đình. Thì 10 năm trở lại đây, mô hình này đã và đang phát triển ở nhiều nơi. Nếu ai từng ngược lên miền núi và thăm bản Lác ở huyện Mai Châu Hòa Bình hay đến tham quan khu du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ ở huyện Phong Thổ Lai Châu sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Thái, Mông và tận hưởng bầu không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nơi đây. Nhiều năm qua, không ít tour du lịch về với nông thôn trở thành thương hiệu hấp dẫn du khách trong và ngoài nước như tour thưởng ngoạn phong cảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín ở vùng cao Mù Căng Chải Yên Bái và Sapa của Lào Cai, tour một ngày làm nông dân của du khách nước ngoài ở làng rau Trà Quế, Hội An, Quảng Nam, tour trở về miệt vườn sông nước Cửu Long ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Về với nông thôn, cư dân đô thị trong nước có cơ hội tìm hiểu cuộc sống, lao động, sinh hoạt của nông dân và thêm yêu, thêm quý những sản vật do bà con làm ra. Còn du khách nước ngoài được trải nghiệm những phong tục tập quán, bản sắc văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của làng quê Việt. Phát triển du lịch nông thôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới là hướng đi đúng của nhiều địa phương hiện nay. Việc làm này không chỉ góp phần hình thành, làm phong phú các sản phẩm du lịch đặc thù của Việt Nam, mà còn góp phần đánh thức tiềm năng, tài nguyên du lịch nhân văn trên địa bàn nông thôn. Mặt khác, phát triển du lịch nông thôn cũng là cách kéo gần khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, qua đó góp phần gắn kết mối quan hệ mật thiết giữa người phố thị và bà con nông dân. Nhà quê làm du lịch là xu hướng tất yếu trong tiến trình làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nông dân và phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Tuy vậy, để xu hướng này mang lại hiệu quả thiết thực, chúng ta cần chú trọng giải quyết hài hòa bài toán giữa phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa, giữa lợi ích của các doanh nghiệp lữ hành và người nông dân trực tiếp làm du lịch, giữa việc tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du lịch. Bởi thực tế cho thấy, một số mô hình homestay có sinh mà không có dưỡng, có ra đời hoạt động nhưng thưa vắng khách tham quan, nghỉ dưỡng vì phong cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp và cơ sở lưu trú, chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm, hay có nơi xuất hiện sự phát triển nóng, tức là chỉ quan tâm thu hút khách ồ ạt nên dễ làm phai nhạt bản sắc văn hóa. Tổ quốc Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam, mỗi địa phương một cảnh sắc, mỗi làng quê một sản phẩm, mỗi vùng miền một vẻ đẹp văn hóa. Vấn đề là ở chỗ, khi nhà quê làm du lịch, mỗi nơi cần chú trọng quan tâm, lựa chọn, tìm ra những nét độc đáo nhất để tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng thật sự làm say lòng du khách. Phải làm sao khi nói đến tuyến tour du lịch nông thôn nào đó, du khách luôn cảm thấy bồi hồi, nhung nhớ và muốn đến ngay, trở lại ngay điểm đến đã mang lại sự thích thú, ấn tượng cho mọi người.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.